Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và bài Thời sự nói về việc thực hành tôn giáo tại Ý. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đề cao hai vị thánh tử đạo được kính nhớ trong tháng 8 là Thánh nữ Edith Stein và Thánh Maximiliano Kolbe. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân của dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ tính ích kỷ và khao khát thống trị và noi gương hai vị thánh tử đạo đã bị sát hại tại trại tập trung Auschwitz trong thời đệ nhị thế chiến. Thánh nữ Edith Stein, hay còn gọi theo tên dòng là Teresa Benedicta Thánh Giá, đã bị Đức Quốc xã giết ngày mùng 9 tháng 8 năm 1942. Thánh Maximiliano Kolbe, dòng Francisco, đã chết thay cho một tù nhân ngày 14 tháng 8 năm 1941. Đức Thánh Cha nói rằng, hai vị tử đạo này đã được liên kết với nhau trong cùng một định mệnh tại Auschwitz. Ngài nhấn mạnh rằng, cả hai vị đều đã trải qua thời kỳ đen tối của đệ nhị thế chiến mà không hề mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa của sự sống và tình yêu. Tin Seoul. Bắc Hàn bắt giữ và xử tử một số tín hữu Kitô. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính phủ Cộng sản Bắc Hàn đã khám phá một số tín hữu Kitô thầm lặng tại tỉnh Yongan khi họ họp nhau cầu nguyện. Tất cả 23 người có mặt trong buổi gặp gỡ đã bị bắt giữ, xét xử và bị tuyên án tử hình. Trong số này đã có 3 người bị xử tử. Được hãng thông tấn Asia News trích thuật, một số tổ chức của những người Bắc Hàn tị nạn tại Nam Hàn có tên là Liên đới với Bắc Hàn cho biết cuộc bắt giữ và xử tử đã diễn ra hồi giữa tháng 5 vừa qua. Các nguồn tin từ người tị nạn Bắc Hàn giải thích rằng nhóm tín hữu Kitô thầm lặng này đã khám phá ra Kitô giáo khi một số đến Trung Quốc để làm việc. Vì chính quyền Cộng sản Bắc Hàn sợ tôn giáo sẽ được quảng bá trong chế độ vô thần, cho nên đã bắt giữ và hỏi cung nhiều người trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chính phủ Bắc Hàn không thể kiểm soát được, nhiều người vẫn tiếp tục gia nhập vào các tổ chức giáo hội thầm lặng. Bắc Hàn là chế độ duy nhất trên thế giới không chấp nhận tự do tôn giáo. Hiện nay, chế độ này vẫn cho 3 nhà thờ được tồn tại thủ đô Bình Nhưỡng, một của Công giáo và hai của Tin lành. Ngoài ra, cũng có 4 ngôi chùa Phật giáo. Không ai biết được hiện còn bao nhiêu nơi thờ phượng khác trên toàn quốc. Tại Bắc Hàn, chỉ có 2 người duy nhất được thờ kính, là lãnh tụ Kim Il-sung và con ông là Kim Jong-il. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi năm 1953, chính phủ Bắc Hàn đã sát hại khoảng 200.000 người Công giáo và phá hủy hoàn toàn các nhà thờ và tu viện. Theo hãng tin Asia News, hiện nay tại Bắc Hàn, số người Công giáo không quá 200 người và tất cả đều già nua. Tin Kiev. Các tín hữu chính thống và người Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine tại Ukraine xây dựng một ngôi nhà thờ chung. Theo tin của hãng thông tấn Tin Công giáo Thế giới, các đức giám mục chính thống và Công giáo tại Kolomia, Ukraine đã tham dự nghi thức đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi thánh đường mới để kỷ niệm 1022 năm ngày nước Nga chịu phép rửa và Kitô giáo được thiết lập tại Ukraine. Dự án này là một bước khai thông quan trọng trong một đất nước vốn có những căng thẳng thường xuyên giữa giáo hội chính thống và giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine. Trong một tuyên ngôn chung, Đức cha Mykola Simkailo, đại diện giáo hội Công giáo, và Đức cha Ivan Boychuk, đại diện chính thống, nói rằng nhà thờ mới này phản ánh niềm mong ước chung là muốn có một giáo hội duy nhất tại Ukraine. Tuyên ngôn viết, khi tổ chức chung những biến cố như thế, chúng tôi liên kết các tín hữu trong cùng một gia đình Kitô. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội Công giáo Đông phương lớn nhất. Từ lâu nay, giáo hội này muốn thiết lập một tòa thượng phụ tại Ukraine. Một số giáo sĩ chính thống cho biết họ hoan nghênh sáng kiến và ngay cả bày tỏ ước muốn được gia nhập vào tòa thượng phụ Công giáo Đông phương này. Tuy nhiên, sáng kiến đã gặp sự chống đối mãnh liệt từ giáo hội chính thống Nga. Giáo hội này cho rằng Ukraine là phần đất nằm trong quyền tài phán của mình. Đức cha Ivan Boychuk là người đại diện của tòa thượng phụ chính thống Kiev. Tòa thượng phụ này không nhìn nhận quyền tài phán của tòa thượng phụ chính thống Moscow. Tưởng cũng nên nhắc lại, các tín hữu chính thống Ukraine thuộc ba giáo hội, một trung thành với tòa thượng phụ Moscow, một thuộc tòa thượng phụ Kiev và một là tự trị. Tin Nairobi, Kenya. Các đức giám mục Kenya hy vọng có thể tu chính hiến pháp mới. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối tuần qua, dân chúng Kenya đã tham gia một cuộc trưng cầu dân ý và thông qua hiến pháp mới. Đây là hiến pháp mà các vị lãnh đạo giáo hội tại nước này không ngừng chống lại. Tuy nhiên, các đức giám mục Kenya vẫn hy vọng rằng còn có thể tu chính hiến pháp mới. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Đức Hồng Y John Nue, Tổng giám mục thủ đô Nairobi, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya khẳng định rằng, chân lý và lẽ phải không tùy thuộc vào các con số. Ngài có ý nói rằng, mặc dù đã được dân chúng thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý, bản hiến pháp mới của Kenya vẫn chứa đựng nhiều lỗ hổng về luân lý. Tuy nhiên, Ngài nói rằng, hàng giáo phẩm Công giáo Kenya vẫn tôn trọng các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và tiếp tục thuyết phục dân chúng về sự cần thiết phải đối đầu với những lỗ hổng luân lý trong bản hiến pháp mới. Cùng với các nhà lãnh đạo của hầu hết các giáo hội Kitô khác tại Kenya, các đức giám mục Công giáo nước này đã từng kêu gọi dân chúng tẩy chay hiến pháp mới vì nó mở đường cho việc hợp pháp hóa phá thai. Tin Kandahar, Afghanistan. Các phiến quân Taliban tuyên bố chính họ đã sát hại 9 nhà thừa sai Kitô. Hôm mùng 7 vừa qua, một phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chính họ đã giết 9 nhà thừa sai Kitô khi họ chuyên chở kinh thánh đến Dari. Cảnh sát Afghanistan cho biết họ đã khám phá 10 tử thi, phần lớn là người Tây Phương tại miền Bắc nước này. Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên thường xuyên của phong trào Taliban, đã nói qua điện thoại rằng các nhà thừa sai đã đi lạc đường. Khi bị các phiến quân Taliban phát hiện, họ đã tìm đường chạy trốn nhưng đã bị giết chết. Ông Mujahid còn cho biết rằng nhóm nhà thừa sai này gồm 10 người, trong đó có 9 người ngoại quốc. Trong số này có 5 người đàn ông và 4 người phụ nữ. Cảnh sát tại tỉnh Badakhshan xác nhận rằng trong số những người bị sát hại có 6 bác sĩ người Đức và 2 bác sĩ người Mỹ, tất cả đều thuộc tổ chức không chính phủ có tên là Sứ mệnh trợ giúp quốc tế, có trụ sở tại Thụy Sĩ. Những người bị Taliban sát hại này là một nhóm các bác sĩ nhãn khoa. Họ đã đến công tác tại vùng Nuristan theo yêu cầu của người dân địa phương. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, họ lên đường trở về thủ đô Kabul và trên đường đi đã bị Taliban sát hại. Tin Mexico. Giáo hội tại Mexico chống lại phán quyết của tối cao pháp viện về việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua, tối cao pháp viện Mexico đã đưa ra phán quyết nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong một tuyên ngôn được đưa ra cùng ngày, Tòa Tổng giám mục Mexico lấy làm tiếc về phán quyết này và cho biết Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera Tổng giám mục Mexico sẽ chính thức bày tỏ lập trường của giáo hội. Các giáo phận khác cũng lên tiếng bác bỏ phán quyết này. Cha Raúl Villegas, phát ngôn viên của Tổng giáo phận León, nói rằng, Tổng giáo phận này cực lực lên án việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và khẳng định rằng không phải tất cả những gì chính phủ dân sự thăng tiến đều phù hợp với luân lý. Tin New Delhi. Ngày 10 tháng 8 là ngày tưởng niệm các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn Độ bị kỳ thị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Marambudi Joji, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về giai cấp cùng đinh và bộ lạc bán khai, cho biết, ngày 10 tháng 8 năm 1950, Tổng thống Ấn Độ đã thông qua Điều 3 của Hiến pháp về giai cấp trong xã hội. Đức cha Joji nói rằng, đây là điều khoản kỳ thị nhắm vào các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban về giai cấp cùng đinh và bộ lạc bán khai, đây chính là lý do Hội đồng Giám mục Ấn Độ lấy ngày 10 tháng 8 hàng năm để tưởng niệm các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh bị kỳ thị. Ban tổ chức ngày tưởng niệm kêu gọi hãy treo cờ đen tại các nhà thờ và cơ sở khác của giáo hội để bày tỏ sự thương khóc cho các nạn nhân. Trong một tuyên ngôn, Đức cha Joji nói rằng, với cuộc tưởng niệm này, giáo hội muốn gây ý thức trong các cộng đồng Kitô và yêu cầu chính phủ trung ương quan tâm hơn đến những đòi hỏi chính đáng của giáo hội. Mặc dù nhìn nhận quyền của những người thuộc giai cấp cùng đinh, Điều 341 của Hiến pháp năm 1950 vẫn quy định rằng, những ai tuyên xưng một tôn giáo khác với Ấn giáo không được xem là những người thuộc giai cấp cùng đinh được hưởng những quyền lợi như Hiến pháp nhìn nhận. Tin Ankara. Hai nhà thờ chính thống thuộc nghi lễ Syria được mở cửa lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 30 năm bị đóng cửa, hai nhà thờ chính thống Mor Esayo và Mor Kuryakus tại làng Midyat-i-Misli, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã được phép mở cửa lại hôm 6 tháng 8 vừa qua. Cả hai nhà thờ này đều đã có từ thế kỷ thứ tư và thứ sáu. Vào thập niên 80, hai nhà thờ này bị đóng cửa. Gần đây, khoảng trên 30 gia đình người Syria sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ đã quyên góp được gần 300.000 Âu Kim để giúp trùng tu hai ngôi nhà thờ này. Hàng ngàn tín hữu thuộc các cộng đồng chính thống Syria trên khắp thế giới đã đến tham dự lễ khánh thành hai ngôi nhà thờ do Đức Giám mục Tur Abdin chủ sự. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hội chính thống Syria có khoảng 5.000 tín hữu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tuma Selik, Phó Chủ tịch Hiệp hội Syria tại Âu Châu nói rằng, người Syria đang sống rải rác trên khắp thế giới đều hướng lòng về hai nhà thờ này. Ông Selik cho biết, Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ không nhìn nhận người Syria đang sinh sống tại nước này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ địa phương nói với hãng thông tấn Asia News rằng, tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng chính thống Syria rất tích cực, và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang làm những bước tiến tích cực hướng về cộng đồng này. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo rằng, những ai tích cực tham gia vào việc phá thai sẽ bị vạ tuyệt thông. Đức cha Oscar Cruz nói rằng, tất cả những ai tích cực tham gia vào việc phá thai sẽ bị vạ tuyệt thông. Vị giám mục chuyên gia giáo luật này giải thích rằng, người phụ nữ, người chồng, người tiến hành phá thai, các y tá và những ai tham gia hay tạo điều kiện để chấm dứt thời kỳ thai nghén đều bị vạ tuyệt thông. Đức cha Cruz nói rằng, bị tuyệt thông có nghĩa là không được hưởng những ơn ích thiêng liêng như mọi phần tử khác của giáo hội. Về phần mình, Đức cha Nionando Gutierrez, giám mục Mabel, khẳng định rằng phá thai là một tội ác dưới mắt giáo hội. Theo vị giám mục này, phá thai là một hành động sát nhân. Hành động này sát hại bào thai, tức là một nhân vị có quyền bất khả xâm phạm là được sống. Đức cha Gutierrez quả quyết, phá thai là một tội trọng. Hiện nay tại Phi Luật Tân, mỗi năm có đến nửa triệu phụ nữ lén lút phá thai bằng những phương pháp không an toàn. Do đó, các nhóm tranh đấu cho quyền của người phụ nữ kêu gọi chính phủ hợp pháp hóa hành động phá thai trong một số trường hợp. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Phi Luật Tân đã không chấp nhận yêu cầu trên đây. Ủy ban các nhà lập pháp Phi Luật Tân thuộc Sáng hội Dân số và Phát triển tại nước này nói rằng, xem phá thai như một quyền không phải là giải pháp để chặn đứng sự kiện mỗi ngày có khoảng 11 người mẹ phải chết vì mang thai và những biến chứng liên quan đến việc mang thai. Dù vậy, Ủy ban nói trên vẫn tiếp tục vận động để Quốc hội thông qua dự luật về y tế sinh sản, làm cha mẹ có trách nhiệm và phát triển dân số. Cho tới nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Phi Luật Tân và nhiều tổ chức khác vẫn tiếp tục chống lại dự luật này, vì dự luật này khuyến khích sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo để kiểm soát dân số. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc thực hành tôn giáo tại Ý do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thế giới tục hóa tại Tây Âu, việc thực hành đạo với mức độ cao tại Ý là một luật trừ. Đương kim giáo hoàng và vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều nhìn nhận vai trò tiên phong của giáo hội công giáo Ý tại Âu Châu. Trong một lời cầu nguyện cho nước Ý hồi năm 1994, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, Ý là một quốc gia có rất nhiều điều để cống hiến cho toàn thể Âu Châu. Nước này được ủy thác cho sứ mệnh phải nhân danh toàn thể Âu Châu bảo toàn gia sản tôn giáo và văn hóa được hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô thiết lập tại Roma. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Ý tại Verona ngày 19 tháng 10 năm 2006, Đức Benedicto cũng nhìn nhận vai trò và chỗ đứng đặc biệt của nước Ý tại Âu Châu. Ngài nói rằng Ý là một mảnh đất ưu việt để làm chứng cho đức tin Kitô. Thật vậy, giáo hội tại nước này là một thực tại rất sống động, hiện diện trong mọi giai tầng xã hội. Các truyền thống Kitô tại nước này vẫn còn cắm rễ sâu và tiếp tục mang lại hoa trái. Do đó giáo hội tại Ý và người công giáo Ý được kêu gọi nắm bắt cơ hội này. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta làm được điều đó, giáo hội tại Ý sẽ mang lại lợi ích lớn lao, không những cho đất nước mà còn cho cả Âu Châu và toàn thế giới nữa. Một trong những dấu hiệu cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội công giáo tại Ý là việc xem lễ ngày Chủ nhật. Trong hơn 30 năm qua, các thống kê luôn cho thấy rằng, việc giữ ngày Chủ nhật tại Ý vẫn còn rất cao so với các nước Tây Âu khác. Khoảng 30% dân chúng Ý nói rằng họ tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật. 20% cho biết họ đi lễ từ 1 đến 3 lần mỗi tháng, và khoảng 30% khác tham dự lễ Giáng sinh, Phục sinh và những ngày lễ trọng khác trong năm. Đây là một tỷ lệ cao so với nước Pháp, là nơi số người tham dự thánh lễ Chủ nhật không tới 5%. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò mới đây lại cho thấy một bộ mặt khác của giáo hội tại Ý. Hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, giáo sư Paolo Segatti thuộc Đại học Milano Bắc Ý đã cho phổ biến trên tuần báo Il Regno kết quả của một cuộc thăm dò. Theo đó, tính theo tỷ lệ, số người công giáo Ý tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật vẫn không thay đổi bao nhiêu. Có đến 28% những người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ đi lễ mỗi ngày Chủ nhật. So với 3 thập niên trước, tỷ lệ này chỉ sụt 2%. Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy sự thực hành đạo giảm đáng kể nơi những người sinh sau năm 1981. Giáo sư Segatti viết rằng, nhìn vào kết quả cuộc thăm dò, người ta tưởng như đang nhìn vào một thế giới khác. Theo ông, cảm nghiệm tôn giáo là một cái gì rất xa lạ đối với giới trẻ Ý ngày nay. Họ ít đi lễ hơn, họ ít tin Chúa hơn, ít cầu nguyện hơn, ít tin tưởng nơi giáo hội hơn, và ít tự nhận là người công giáo hơn. Nói cách khác, Nhiều người trẻ nói rằng là người Ý không đương nhiên có nghĩa là phải là người Công giáo. Trước đây, mức thực hành đạo của nữ giới thường cao hơn nam giới, nay khoảng cách xem như bị san bằng. Không riêng thanh niên mà cả thiếu nữ cũng thờ ơ với việc đến nhà thờ. Giáo sư Sigati bình luận, người ta đã có thể thấy được tương lai, trong đó Công giáo Ý chỉ còn là thiểu số. Có thể thấy trước rằng, khi trẻ con của thế hệ trẻ trở thành cha mẹ, họ sẽ là những người góp phần vào việc tục hóa xã hội. Đứng trước hiện tượng này, người ta hiểu được tại sao các đức giám mục Ý và đức thánh cha Benedicto đã không ngừng nói đến cuộc khủng hoảng về giáo dục. Theo các ngài, giáo dục là chìa khóa của giáo hội Ý ngày nay. Thật vậy, giáo dục cũng bao gồm cả việc lưu truyền đức tin Công giáo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một trong những dấu hiệu cho thấy có cuộc khủng hoảng về giáo dục chính là sự sút giảm trong việc thực hành đạo và ý thức về tôn giáo nơi giới trẻ Ý ngày nay. Điều đáng lo ngại là mặc dù có đến 94% các gia đình Ý ghi danh cho con theo học lớp giáo lý, và trong các trường trung học có đến 84% học sinh tự nguyện chọn học giáo lý, sự thực hành đạo và ý thức về tôn giáo nơi giới trẻ vẫn tiếp tục sút giảm. Điều này có nghĩa là giờ giáo lý trong các trường học và các giáo xứ tại Ý vẫn chưa đáp ứng được với thách đố hiện nay, là phải làm thế nào để trở thành mẫu mực cho các giáo hội khác tại Âu Châu tục hóa ngày nay. Theo nhận định của tác giả Sandro Magister trên trang mạng Chiesa Online, trong tương lai gần đây, nước Ý sẽ không còn là mẫu mực của Kitô giáo đối với các giáo hội khác tại Âu Châu. Ba Lan là một trường hợp ngoại lệ tại Âu Châu. Kể từ năm 1980, mỗi năm, Hội đồng giám mục nước này cho tổ chức thống kê về ngày Chủ nhật. Trên toàn quốc, có cả một đạo binh các thiện nguyện viên tham gia vào việc đếm số người tham dự các thánh lễ và rước lễ mỗi ngày Chủ nhật. Hiện nay, tỷ lệ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật của người Ba Lan là từ 44 đến 47%. So với cách đây 12 năm, tỷ lệ này đã giảm đi khoảng 10%. Nhưng so sánh với toàn thể Âu Châu, Ba Lan vẫn là nơi có thực hành tôn giáo cao nhất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cha mẹ dạy dỗ con cái và học hỏi nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với cha mẹ, có lẽ không gì cảm động bằng khi đứa con bước được những bước đầu tiên và bập bẹ biết nói. Và đối với cha mẹ Kitô hữu, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ diệu hơn khi đứa bé lần đầu tiên đọc được tên Chúa và làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, những cử chỉ ấy không tự nhiên đến, mà phải được cha mẹ ươm trồng trong tâm hồn đứa bé. Đứa con càng lớn, cha mẹ càng hiện diện bên cạnh nó càng cởi mở đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của nó. Về phía cha mẹ, càng chứng kiến sự lớn lên của con cái trong đức tin, họ cũng càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Nỗi đam mê và niềm khao khát Chúa nơi cha mẹ lớn lên cùng với bổn phận dạy dỗ con cái. Nói cách khác, cha mẹ tự đào luyện đức tin xuyên qua việc giáo dục đức tin cho con cái. Chúa có thể dùng con cái để dạy dỗ cha mẹ. Cha mẹ có thể nuôi dưỡng đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta khi Ngài dạy rằng, nếu chúng ta không nên giống như trẻ thơ, chúng ta sẽ không vào được nước trời. vào thế kỷ thứ nhất, trẻ con không được tôn trọng đúng mức. Trong khi gia đình nào cũng quý trọng con cái mình, thì xã hội lại xem thường chúng. Ngôn ngữ dùng để nói về trẻ con cũng hàm ý khinh thường và đầy thành kiến. Trong tiếng Hy Lạp, trẻ con cũng có nghĩa là đầy tớ hay nô lệ. Một tiếng khác dùng để nói về trẻ con lại mang ý nghĩa ngu xuẩn, bất lực, thiếu kinh nghiệm. Để miệt thị một người nào đó như hạng người ngu xuẩn khờ dại, các triết gia Hy Lạp thường gọi họ là trẻ con. Về phương diện này, ngôn ngữ Việt Nam có lẽ cũng có một hàm ý tương tự. Gọi một người nào đó là trẻ con là có ý bảo rằng người đó không có tư cách. Các tác giả kinh thánh, như Thánh Phaolô chẳng hạn, cũng cảnh cáo chúng ta đừng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội vốn khinh thường trẻ con, một ngày nọ, ngài bỗng nắm tay một đứa trẻ đứng ngồi không yên, đặt nó đứng giữa đám đông, rồi đặt tay trên vai nó và tuyên bố rằng, nó là một người mà mọi người phải noi theo, nếu muốn vào nước trời. Có lẽ ngay cả đứa bé cũng phải ngạc nhiên. Đứa trẻ nào lại không mong trở thành người lớn? Vậy mà Chúa Giêsu lại chỉ vào nó, rồi bảo, nếu anh em không nên giống như một trong những đứa trẻ này, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ngài có ý nói, hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy học với chúng và hãy cố gắng trở nên như chúng. Ngài đã khẳng định điều đó một lần nữa, sau khi đã đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài không chỉ đuổi những người đổi tiền, mà còn chữa lành người mù và kẻ què quặt. Lúc bấy giờ, Ngài tiến vào thành Jerusalem. Chính trẻ con hoan hô Ngài, Hosanna, con vua David. Các thượng tế và luật sĩ bực mình nên nói với Ngài, ông không nghe đám trẻ con nói gì sao? Và Chúa Giêsu trả lời, các ông không đọc thấy rằng, chính từ miệng trẻ con và các bé thơ vang lên lời ca ngợi ư. Các nhà lãnh đạo tôn giáo như muốn nói với Chúa Giêsu, ông hãy làm cho cái đám ngu xuẩn và trẻ con hèn hạ này câm miệng, bởi vì chúng xem ông như đấng cứu thế. Khi lật đổ bàn ghế trong đền thờ, Chúa Giêsu hẳn muốn nói, chính các ông mới là những kẻ ngu xuẩn, chứ không phải những đứa trẻ này. Chúa Giêsu xem ra vui thích vì sự kiện những đứa trẻ đơn sơ, vô học, thiếu kinh nghiệm, đã có được một sự hiểu biết cao hơn những người lớn học rộng tài cao. Nói với đám đông dân chúng tại Ga-li-lê, Ngài tuyên bố, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, ý Cha muốn như thế. Về phương diện thiêng liêng, chúng ta nhận ra lẽ khôn ngoan nơi trẻ con, ngay trong chính tình trạng bất lực của chúng. Kinh Thánh, cũng như các tác phẩm tu đức của Kitô giáo, không ngừng xem sự kiêu ngạo như là mối tội đầu của loài người. Sứ điệp của Tin Mừng khiến cho những kẻ tự phụ phải thất vọng, khi kêu gọi con người phải nhìn nhận tình trạng sa ngã và nỗi bất lực của mình. Không có một ai đó đã ra tay cứu vớt, con người không thể nào tự cứu lấy mình. Đó là chân lý nền tảng của Tin Mừng, và trẻ con là hiện thân của chân lý ấy. Áp dụng chân lý này vào việc giáo dục, chúng ta có thể nói rằng, cha mẹ có thể học hỏi được nhiều nơi con cái mình. Giáo dục hay dạy dỗ con cái là một trong những cuộc hành trình bổ ích nhất cho cha mẹ. Săn sóc con cái, nuôi dạy chúng, huấn luyện chúng và nhất là yêu thương chúng sẽ làm cho chính cha mẹ được thêm phong phú trong nhân cách. Chính con cái sẽ thay đổi cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ cần dạy dỗ con cái để chính mình được nên người hơn. Đây là một trong những lý do nền tảng của bậc hôn nhân. Nhiều người bước vào đời sống hôn nhân và gia đình khi còn trẻ và rất nhiều người lập gia đình với những lý do rất hời hợt và ích kỷ. Một số thiếu nữ muốn có con để có người yêu thương mình. Một số đàn ông nghĩ rằng cần có con để nối dõi tông đường. Một số cặp vợ chồng có con chỉ vì những đứa trẻ trông thật dễ thương. Một số khác nữa xem việc có con như một giải pháp để cứu vãn một đời sống hôn nhân buồn tẻ. Có lẽ rất ít người hiểu được những cam kết sâu xa và tiếng gọi phục vụ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lý do sâu xa nhất và đơn giản nhất để lập gia đình và sinh con đẻ cái là chính Chúa truyền lệnh cho loài người phải sinh sôi nảy nở. Sự phong phú ấy cũng bao hàm việc nuôi dạy con cái trở thành những con người phụng sự Chúa và ca tụng vinh quang của Ngài. Chúng ta không những phải yêu mến Chúa mà còn phải nuôi dạy con cái biết yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Nói cách khác, loài người sinh con đẻ cái không phải vì mình mà vì Chúa. Vợ chồng được mời gọi sinh con cái và nuôi dưỡng chúng vì vinh quang của Chúa. Phần đông cha mẹ nào cũng ích kỷ khi nuôi dạy con cái. Ai cũng nghĩ đến vinh dự của riêng mình. Chúng ta hãnh diện khi con cái thành công, chúng ta đau buồn khi con cái hư hỏng. Nếu chúng ta không hiểu được mục đích của giáo dục, chúng ta sẽ dễ dàng có những tính toán ích kỷ. Nếu cha mẹ ý thức rằng họ được mời gọi sinh con đẻ cái và giáo dục chúng vì vinh quang của Chúa, thì lúc đó họ có thể dễ dàng chịu đựng những hy sinh và thử thách. Xét cho cùng, vấn đề không phải là con cái sẽ làm cho cha mẹ được hãnh diện hay không, mà là cha mẹ có trung thành với trách vụ mà Chúa đã trao phó cho mình không? Làm cha mẹ là một công tác vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, bên cạnh những niềm vui là vô số những thử thách và khó khăn. Việc dạy dỗ con cái thử thách cha mẹ hơn bất cứ công việc nào khác. Đây chính là chương trình của Chúa, nhằm giúp chúng ta nên người. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những người tội lỗi, và con cái Chúa ban cho chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, và cùng nhau, chúng ta lớn lên trong đời sống gia đình, thì lúc đó gia đình sẽ có một mục đích hoàn toàn mới mẻ. Tất cả mọi việc làm liên quan đến việc nuôi dạy con cái đều mang tính thánh thiêng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Anh chị em thân mến! Chúa Nhật thứ 20 thường niên 5C năm nay nhằm vào ngày 15 tháng 8, nên phụng vụ giáo hội mừng kính đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày Chúa Nhật này. Về lịch sử ngày lễ, hẳn chúng ta đã biết, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác, để khẳng định niềm tin của giáo hội đã được bàn bạc sau bao thế kỷ. Mục đích của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời là giáo hội muốn tôn vinh Đức Maria vì vai trò của mẹ trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, đặc biệt được thể hiện qua suốt cuộc đời xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa của mẹ. Đồng thời, qua việc tôn vinh mẹ Maria, giáo hội cũng mời gọi tất cả mọi tín hữu bước theo con đường đức tin, con đường tin tưởng và phó thác mà mẹ Maria đã đi, để rồi cùng đến nơi mẹ đã đến như ngày lễ giáo hội mừng kính. Chuyện kể rằng, có một binh sĩ Nga hồi đệ nhị thế chiến đã tâm sự như sau. Lúc còn ở Liên Xô, tôi chỉ là một binh sĩ. Hồi nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một sĩ quan, nhưng tôi không bao giờ được thâu nhận vào trường sĩ quan nào. Tôi chỉ còn cách là cố gắng lập thật nhiều thành tích để được thăng cấp. Trong suốt 12 năm, tôi và một số bạn bè đã lập được nhiều chiến công trong những cuộc hành quân nguy hiểm. Thế là chúng tôi được đề nghị thăng cấp. Hôm đó, chúng tôi được tập hợp để chờ sĩ quan chỉ huy đến trao huy chương và thăng cấp. Thế nhưng, khi viên sĩ quan vừa đọc xong danh sách những người được khen thưởng, thì một người trong nhóm chúng tôi bước ra khỏi hàng, trình diện với ông và báo cáo về tôi như sau. Thưa đồng chí, anh này không xứng đáng được thăng cấp sĩ quan, vì ông ta luôn đeo trong mình một tấm ảnh bà Maria. Anh ta chỉ là một tên gián điệp, một kẻ phản bội. Viên sĩ quan chỉ huy nhìn tôi và hỏi, có thực sự anh mang trong mình hình ảnh bà Maria không? Không một chút do dự, tôi trả lời, đúng thế, thưa đồng chí, nhưng tôi xin được phép hỏi, một trong những thống soái của nước Nga là Chuborov, người đã đánh bại Napoleon, cũng mang trong mình tấm ảnh bà Maria mà không có vấn đề gì cả. Vậy tôi cũng mang tấm hình ấy, có điều gì là không hợp lý chăng? Viên sĩ quan chỉ huy quát to. Đồng chí ra khỏi hàng ngũ tức khắc, hoặc đồng chí mang trên mình quân hàm sĩ quan, hoặc mang tấm ảnh ấy. Tôi tiến ra ba bước và khước từ cấp bậc sĩ quan mà tôi hằng mơ ước. Liền sau đó, tôi bị trả về đơn vị và bị đem ra chiến trường nguy hiểm nhất. Tại đây, tôi bị người Đức bắt làm tù binh, cho sáp nhập vào tiểu đoàn của người Kovac và được đưa tới Nam Tư. Sau một thời gian, tôi được thăng cấp sĩ quan trong tiểu đoàn của người Kovac. Trước khi lên đường nhập ngũ, mẹ tôi đã đeo vào cổ tôi tấm ảnh Đức Maria. Tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó, với sự che chở của mẹ Thiên Chúa, tôi sẽ được gặp lại mẹ tôi trong cõi vĩnh hằng. Anh chị em thân mến, câu chuyện người lính Nga trên đây cho thấy lòng can đảm của anh, lòng yêu mến người mẹ sinh dưỡng ra anh, và nhất là lòng yêu mến, tin tưởng của anh đối với mẹ Maria. Một người con đúng nghĩa nào lại không hết tình hiếu thảo, gắn bó với người mẹ đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, và đã hy sinh tất cả cho mình. Ngoài người mẹ sinh ra thân xác mình, mọi người công giáo còn có chung một người mẹ muôn phần cao cả, đó là mẹ Maria mà giáo hội mừng kính long trọng hồn xác về trời trong Chúa Nhật này. Thiên Chúa đã tiên liệu để trong cuộc hành trình đức tin đầy cam go thử thách, chúng ta luôn có một người mẹ ở bên cạnh. Tình hiền mẫu mẹ đã dành cho Chúa Giêsu, ngày nay mẹ cũng đang thể hiện nơi từng người tín hữu trong mọi giây phút của cuộc sống. Mẹ hướng dẫn, dạy dỗ, dìu dắt, đỡ nâng ta với tất cả từ tâm của một người mẹ. Vì thế, trong cuộc lữ hành trần thế, người Kitô hữu luôn cần ngước nhìn lên mẹ Maria như một mẫu gương tuyệt vời, bởi mẹ là người đã sống thân phận con người như hết thảy chúng ta. Vì thế, mẹ đã hiểu được thế nào là đau khổ, thế nào là lựa chọn, thế nào là chiến đấu. Từ lúc ưng thuận đi vào chương trình của Thiên Chúa, cho đến lúc đứng dưới chân thập giá, mẹ đã luôn thưa hai tiếng xin vâng. Chắc hẳn một trong những lý do đã làm Đức Maria đáng được Chúa cho hồn xác lên trời là ở tại Đức Maria đã sống trọn vẹn hai tiếng xin vâng trong cuộc đời của mình. Đối với chúng ta cũng vậy, sống đức tin là người Kitô hữu. Chúng ta cần biết thưa xin vâng trong từng giây phút của cuộc đời. Thưa xin vâng chính là sống theo sự thật như mẹ Maria, để cho Chúa Giêsu thành xương thành thịt trong bản thân chúng ta. Sống theo sự thật là mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu để mỗi ngày thêm giống Ngài hơn. Sống theo sự thật là sống như Chúa Giêsu đã sống, như mẹ Maria đã sống, là sống cho Thiên Chúa và cho mọi người. Từ trong đáy thẳm của lòng người, ai ai cũng luôn cất giữ những tình cảm dạt dào, đậm đà về người mẹ đã sinh ra mình. Trong cuộc sống đức tin, người tín hữu Kitô cũng được mời gọi để nuôi dưỡng trong tâm tư những tình cảm sâu đậm như thế đối với mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của tất cả chúng ta. người ta không thể tin nhận Chúa Giêsu mà khước từ người mẹ của Ngài. Không thể hết tình yêu mến Chúa Giêsu nếu không tha thiết gắn bó với mẹ Maria bằng trọn vẹn tình hiếu thảo. Nếu như Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, thì người mẹ của Ngài cũng thế. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi, mẹ vẫn là một người mẹ, mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của mỗi người tín hữu chúng ta. Nguyện cho hình ảnh của mẹ Thiên Chúa mà người mẹ của mỗi chúng ta đã thân thương đặt vào tâm hồn chúng ta từ hồi tấm bé, sẽ mãi mãi sâu đậm hơn, sáng rõ hơn trong cuộc lữ hành trần gian này. Dù gian nguy vất vả, dù thử thách trăm bề, lòng vững tin vào tình mẹ yêu thương sẽ luôn là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta hãy dùng lại những lời cầu nguyện của các Kitô hữu ở Ai Cập xưa để cùng cầu nguyện với mẹ Maria. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến, tìm nương ẩn nơi Ngài. Lúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van, xin mẹ đừng chê bỏ. Nhưng xin hằng giải thoát, khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, ôi vinh diệu ai bì, trinh nữ đầy ơn phúc. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn
mến. Kinh Lạy Cha, một kinh nguyện rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu, vì đó là lời kinh do chính Chúa Giêsu đã dạy cho con cái của Người. Đó cũng chính là lời nguyện đầu đời của một đứa trẻ Kitô giáo và là lời kinh đầu tiên mà bất cứ người nào muốn gia nhập Kitô giáo cũng được học thuộc lòng. Kinh Lạy Cha cũng là một kinh không thể thiếu trong những buổi kinh nguyện trong gia đình, trong cộng đồng. Kinh Lạy Cha đã trở thành lời nguyện rất quen thuộc trên môi miệng của mỗi người tín hữu Kitô giáo. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự vấn lương tâm, tự lượng giá đời sống của mình, xem chúng ta còn có thể đọc Kinh Lạy Cha được không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm tình sau đây như là một chia sẻ rất cần thiết để nhắc nhở về thái độ sống của chúng ta khi nguyện kinh Lạy Cha, một kinh nguyện mà chúng ta đọc hàng ngày. Lạy Chúa, con không thể đọc kinh Lạy Cha nếu con không chứng tỏ được bằng cuộc sống của mình là con có một mối liên hệ cha con với cha. Con không thể đọc chúng con nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi, khép kín, và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt dành riêng cho giáo hội của con mà thôi. Con không thể đọc chúng con nguyện danh cha cả sáng nếu con, một người kêu cầu danh cha, nhưng chính con lại không nên thánh. Con không thể đọc nước cha trị đến nếu con không dùng hết năng lực của mình để xúc tiến nhanh ngày lại đến của Chúa. Con không thể đọc dưới đất cũng như trên trời nếu con không sẵn sàng tận hiến cuộc đời của con dưới thế này để phục vụ cha. Con không thể đọc xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày nếu con không thay đổi lối sống chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác. Con không thể đọc và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, nếu con vẫn giữ mối hiềm khích, lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh chị em con hoặc ganh tị với họ. Con không thể đọc, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nếu con cương quyết đặt mình hoặc cứ ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào trước cám dỗ. Con không thể đọc, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, nếu con không sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần với một vũ khí là lời cầu nguyện. Và con cũng không thể đọc Amen, nếu con không thêm rằng, bằng bất cứ giá nào, vì con phải trả giá rất nhiều mới đọc được lời tin ấy một cách hết sức khiêm cung. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa vì đã bao lần chúng con đọc kinh lạy cha như một cái máy phát thanh vô hồn, vì chúng con đọc cho có số lượng, cho lấp đầy giờ kinh nguyện, nhưng tâm hồn chúng con lại trống rỗng, khô khan và nguội lạnh. Do chúng con đã không cố gắng tranh tân đời sống mình như những lời Chúa đã truyền dạy trong kinh lạy cha, để chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, nên lời nguyện của chúng con không sốt sắng thiết tha, không chuyển tải tình yêu Chúa biểu hiện trong từng câu chữ đến với người khác, cũng như không đánh động tâm hồn của chính chúng con và nâng lòng trí chúng con vươn lên tới Chúa. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng con được tiếp tục nguyện từng lời kinh lạy cha trên môi miệng bằng tất cả tâm tình sốt sắng, ý thức với thái độ sống trọn lành. Xin Chúa là cha nhân lành, tha thứ và tiếp tục cho chúng con được phép nguyện rằng: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Con đang mưa dãi dầu, buồn vương nước mắt u sầu, cuộc đời mơ ước tương lai đơn côi xót xa bờ vai, lạc loài chân bước giữa đời, một mình khốn khó chơi vơi, vươn tay tiếng kinh đêm dài, nguyện cầu tha thiết xin Ngài. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn con trên đường, ôm tròn niềm tin gieo muôn hương, lời Ngài thắp sáng kinh yêu thương. Chúa muôn đời, dù ngàn gian khó trong gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi tràn ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.